đó, suy niệm lời Chúa, tin Công giáo và bài thời sự bàn về những phim kinh thánh sẽ xuất hiện trong năm 2014. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 45 đến câu 52. Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida. Trong lúc người giải tán đám đông, sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều, lòng trí các ông còn ngu muội. Anh chị em thân mến, một em nhỏ đang hoảng loạn, gào khóc vì bị kẹt trong đám cháy. Mọi người tìm cách dỗ dành để đưa em ra khỏi đó, nhưng em không nín và không chịu theo bất kỳ ai. Bỗng một người đàn ông lao tới, ôm đứa trẻ la lớn, bố đây, con đừng sợ. Đứa trẻ nấc mấy cái rồi nín lặng. Xung quanh, lửa vẫn cháy, mọi người vẫn náo loạn, còn em nhỏ bình yên trong vòng tay người cha. Qua trình thuật dẹp yên sóng gió, tin mừng hôm nay cho thấy sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh chèo chống của các môn đệ, và sức mạnh của Đức Giêsu. Ai mạnh hơn ai chúng ta đã rõ. Quả vậy, câu, chính thầy đây đừng sợ, nếu dịch sát phải là, ta là, cách xưng hô này gợi lại lời mặc khải của Thiên Chúa trong Cựu Ước, nơi sách Xuất Hành. Chương 3, câu 14. Đó là một lời tuyên bố long trọng và uy nghi. Nhờ đó Thiên Chúa của giao ước cũ tự mặc khải chính mình khi ngỏ lời với dân riêng của người. Thực tế, nhiều lúc trước sức mạnh của thiên nhiên, trước sức mạnh của thế lực đen tối, trước những khó khăn của cuộc sống, chúng ta đã không vượt qua được sự sợ hãi. Đã quá cậy dựa vào sức mạnh bản thân, và thậm chí nghi ngờ sự hiện diện cũng như quyền năng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trước những sóng gió của cuộc đời, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Ngài, để cũng được nghe tiếng Ngài trấn an. Thầy đây đừng sợ. Amen.
Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con bình thường quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về để trong tình yêu bỗng thấy yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha loan báo sẽ hành hương thánh địa và gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Bartolomaios đệ nhất. Trưa Chủ nhật lễ hiển linh mùng 5 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, sau bài huấn từ ngắn cùng kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo về chuyến tông du của ngài hành hương thánh địa vào tháng 5 tới. Đức Thánh Cha nói: trong bầu khí vui mừng của mùa Giáng sinh này, tôi muốn loan báo rằng từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, nếu Chúa muốn, tôi sẽ thực hiện cuộc hành hương tại Thánh Điện. Mục đích chính là tưởng niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras diễn ra cách đây đúng 50 năm, cũng vào ngày mùng 5 tháng Giêng như hôm nay. Có ba giai đoạn của cuộc hành hương này là Amman, Bethlehem và Jerusalem. Tại đền thờ Mộ Thánh, chúng tôi sẽ cử hành cuộc gặp gỡ đại kết với tất cả đại diện của các giáo hội Kitô ở Jerusalem, cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeo thành Constantinople. Ngay từ bây giờ, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho cuộc hành hương này, một cuộc hành hương cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong những tuần qua, tôi đã nhận được từ các nơi trên thế giới bao nhiêu sứ điệp chúc mừng nhân lễ Giáng sinh và năm mới. Vì không thể nào trả lời tất cả mọi người được, nên tôi muốn chân thành cảm ơn trước tiên là các em bé, những hình vẽ rất đẹp của các em, những người trẻ và các người già, các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu, các hội đoàn và phong trào, cũng như các nhóm khác nhau đã muốn bày tỏ với tôi lòng quý mến và sự gần gũi. Tôi xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tôi và công việc phục vụ của tôi dành cho giáo hội. Tôi rất cần. Xin cảm ơn anh chị em. Và giờ đây, tôi thân ái chào thăm anh chị em là những người tín hữu hành hương hiện diện nơi đây, đặc biệt là Hiệp hội các nhà giáo Công giáo Italia. Tôi khuyến khích anh chị em trong công tác giáo dục của anh chị em rất là quan trọng. Đức Thánh Cha cũng nêu đích danh một số nhóm và giáo phận của các tín hữu hành hương, đặc biệt là các nhóm ở thành Crema và Mantova, chuyên săn sóc những người khuyết tật. Ngài cũng chào một nhóm đông đảo các thủy thủ người Brazil. Với tất cả mọi người, Ngài cầu chúc một Chúa Nhật tốt đẹp và bữa ăn trưa ngon. Đón nhận thông báo của Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương Thánh Địa, Đức Cha William Somali, Giám mục phụ tá kiêm đại diện Thượng phụ Jerusalem tại Jerusalem đã phát biểu rằng, chúng ta sẽ được sống thời khắc lịch sử với cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 5 sắp tới. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành hương này. Có nhiều điều phải tính đến, nhất là về khía cạnh đại kết và đối thoại liên tôn. Về phương diện đại kết, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô. Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Ngài cũng sẽ gặp Đức Thượng Phụ Bartolomeos, người kế vị Đức Athenagoras. Cử chỉ ôm hôn của hai vị sẽ thực sự là một biến cố lịch sử. Nút thắt chủ yếu giữa Công giáo và Chính thống giáo là vấn đề về quyền tối thượng. Tuy nhiên, không chỉ mong những khoảnh khắc xúc động, chúng ta chờ đợi những mối quan hệ giữa hai giáo hội, nhất là về vấn đề quyền tối thượng, sẽ được giải quyết theo một cách thức hai bên đều chấp nhận được. Bởi vì nút thắt chủ yếu giữa Công giáo và Chính thống giáo chính là vấn đề về quyền tối thượng. Anh em Chính thống giáo không chấp nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng như các tín hữu Công giáo. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện cho cả hai phía, Chính thống và Công giáo, đều có tinh thần cởi mở. Về phương diện đối thoại liên tôn, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo và các vị giáo trưởng Do Thái giáo ở Jerusalem. Không chỉ các Kitô hữu mà cả các tín hữu Hồi giáo, Do Thái giáo đều rất mong đợi chuyến viếng thăm này mang lại nhiều hoa trái. Chuyến tông du này có thể so sánh với chuyến tông du của Đức Phaolô Đệ Lục đều là sự khởi đầu. Chúng ta vẫn nhớ cử chỉ ôm hôn của Đức Phaolô Đệ Lục với Đức Athenagoras. Thực sự là một khởi đầu. Vì vậy, chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Francisco nhằm tôn vinh những nỗ lực của Công đồng Vaticano Đệ Nhị trong lĩnh vực đại kết. Đức Cha Somali nói tiếp, chúng tôi cho rằng chuyến tông du này của Đức Thánh Cha Francisco tiếp bước các vị tiền nhiệm, đồng thời tăng cường các mối quan hệ đại kết và liên tôn. Như thế, cuộc hành hương đến Thánh Địa tới đây sẽ là chuyến tông du thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco sau chuyến tông du thứ nhất đến Brazil để chủ sự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013. tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu không ngừng trao tặng bản thân và ơn thánh cứu độ của Ngài, và chúng ta được mời gọi làm chứng về sứ điệp tin mừng sự sống và ánh sáng, hy vọng và yêu thương này. Buổi trưa Chúa Nhật mùng 5 tháng Giêng vừa qua, trời Roma tạnh sau cơn mưa lớn buổi sáng. Đã có hơn 50.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Phục vụ Chúa Nhật hôm nay tái đề nghị với chúng ta qua lời tựa tin mừng theo Thánh Gioan, ý nghĩa sâu xa nhất của biến cố Chúa Giêsu giáng sinh. Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa làm người và đã cắm lều, nghĩa là nơi ở của Ngài giữa loài người. Thánh sử tin mừng viết rằng, ngôi lời đã làm người và đến ở giữa chúng ta. Trong những lời này, không bao giờ ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên có toàn thể Kitô giáo. Thiên Chúa đã trở nên người hữu tử, giòn mỏng như chúng ta, đã chia sẻ thân phận làm người của chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đi vào lịch sử chúng ta, hoàn toàn trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì thế, sự Giáng sinh của Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã muốn kết hợp với mỗi người nam nữ, mỗi người chúng ta, để thông ban cho chúng ta sự sống và niềm vui của Ngài. Do vậy, lễ Giáng sinh tỏ cho chúng ta tình thương bao la của Thiên Chúa đối với nhân loại. Từ đó, cũng nảy sinh lòng nhiệt thành, niềm hy vọng của các Kitô hữu chúng ta trong sự nghèo hèn của mình, chúng ta biết mình được Thiên Chúa yêu mến, viếng thăm và tháp tụng. Và chúng ta nhìn thế giới và lịch sử như một nơi trong đó chúng ta đồng hành với Thiên Chúa và giữa chúng ta, hướng về trời mới, đất mới. Với sự giáng sinh của Chúa Giêsu, không những một thế giới mới được khai sinh, nhưng cả một thế giới cũng có thể luôn được đổi mới. Thiên Chúa luôn hiện diện để khơi dậy những người mới, thanh tẩy thế giới khỏi tội lỗi vốn làm cho nó già nua và hư hỏng. Vì thế, dù lịch sử nhân loại và lịch sử bản thân của mỗi người chúng ta có thể gặp những khó khăn và yếu đuối, nhưng niềm tin nơi sự nhập thể nói với chúng ta rằng Thiên Chúa liên đới với con người và lịch sử loài người. Sự gần gũi này của Thiên Chúa với con người, với mỗi người, là một hồng ân không bao giờ tàn lụi. Đây là tin mừng của lễ Giáng sinh. Ánh sáng của Thiên Chúa làm tràn đầy tâm hồn của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, hướng dẫn bước chân của các mục tử và đạo sĩ, ngày nay cũng chiếu sáng cho chúng ta. Trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, cũng có một khía cạnh gắn liền với tự do của con người, tự do của mỗi người chúng ta. Thực vậy, ngôi lời Thiên Chúa đã cắm lều giữa chúng ta là những người tội lỗi và cần lòng từ bi. Và tất cả chúng ta lẽ ra phải mau mắn lãnh nhận ơn thánh mà Chúa trao tặng chúng ta. Nhưng trái lại, tin mừng theo Thánh Gioan viết tiếp, các gia nhân của Ngài không đón nhận Ngài. Cả chúng ta đã bao nhiêu lần từ chối Chúa, chúng ta thích ở lại trong cái khung kín của những lỗi lầm chúng ta và trong lo âu do tội lỗi của chúng ta gây ra. Nhưng Chúa Giêsu không ngừng trao tặng bản thân và ơn thánh cứu độ của Ngài cho chúng ta. Đó là một sứ điệp cứu độ, cổ kính và luôn mới mẻ. Chúng ta được mời gọi hân hoan làm chứng về sứ điệp tin mừng sự sống và ánh sáng, hy vọng và yêu thương này. Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ dịu dàng của chúng ta, luôn nâng đỡ chúng ta để chúng ta tiếp tục trung thành với ơn gọi Kitô và có thể thực hiện những ước muốn công lý và hòa bình mà chúng ta mang trong tâm hồn vào đầu năm mới này. Tin Roma. Đức Thánh Cha cho duyệt lại quy luật về tương quan giữa các giám mục và dòng tu. Đức Thánh Cha Francisco đã truyền duyệt lại quy luật về tương quan giữa các dòng tu và các giám mục địa phương để thăng tiến sự quý chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi dòng. Các quy luật vừa nói ở trong văn kiện tựa đề là những quan hệ hỗ tương do Bộ các dòng tu ban hành ngày 14 tháng 5 năm 1978. văn kiện khẳng định rằng các dòng tu là thành phần của giáo hội địa phương, tuy các dòng có tổ chức nội bộ riêng và có quyền tự trị, nhưng không bao giờ được coi là độc lập với giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha thông báo quyết định trên đây trong cuộc gặp gỡ 120 bề trên tổng quyền các dòng Nam ngày 29 tháng 11 năm 2013, và văn bản cuộc nói chuyện này đã được tạp chí Văn Minh Công Giáo đăng tải ngày 3 tháng Giêng năm 2014 ở Roma. Đức Thánh Cha nói với các bề trên rằng, văn kiện tương quan hỗ tương hồi đó là hữu ích, nhưng nay đã lỗi thời rồi. Các đoàn sủng của các dòng tu khác nhau cần được tôn trọng và thăng tiến, vì các dòng là những thực tại cần thiết trong các giáo phận. Trước khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, và trước đó, ngài là giám tỉnh dòng tên tại Argentina. Ngài nói với các bề trên trong cuộc gặp gỡ rằng, do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một giám mục và các cộng đồng dòng tu. Ví dụ, nếu một hôm một dòng quyết định rút khỏi công việc vì thiếu nhân sự, giám mục thường cảm thấy mình bị bất ngờ, như là đang cầm một củ khoai nóng trong tay. Tôi cũng biết rằng các giám mục không luôn luôn biết rõ những đoàn sủng và công việc của các tu sĩ. Các giám mục chúng ta cần hiểu rằng những người thánh hiến không phải là những công chức, nhưng là những món quà làm cho giáo phận được phong phú. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng sự can dự của các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận là điều quan trọng. Cần phải duy trì sự đối thoại giữa giám mục và các tu sĩ, để các giám mục đừng coi các tu sĩ như những dụng cụ hữu ích chỉ vì các giám mục thiếu hiểu biết về các đoàn sủng của các tu sĩ. Trong cuộc gặp gỡ ngày 29 tháng 11 năm 2013, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các bề trên tổng quyền các dòng Nam hãy hoàn thành văn kiện đang được soạn thảo về các tu huynh không linh mục. Ngài nhìn nhận có cuộc khủng hoảng ơn gọi nơi các tu huynh, nhưng xác tín rằng các tu huynh vẫn có một vai trò trong đời sống tu trì. Bài báo dài 15 trang nói trên của cha Antonio Spadaro, chủ nhiệm tờ báo Văn Minh Công Giáo, đã trưng dẫn rất nhiều nhận định của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc gặp gỡ kéo dài 3 tiếng đồng hồ về các vấn đề khác nhau. Trong đó, ngài không muốn đọc một bài diễn văn dọn sẵn, nhưng muốn đó là một cuộc nói chuyện thẳng thắn và tự do. Ngài trả lời các câu hỏi do các bề trên nêu lên. Đức Thánh Cha nhìn nhận các dòng tu tăng trưởng tại Á Phi, nhưng ngài cũng nói đến những thách đố đối với công việc loan báo tin mừng tại các đại lục đó, kể cả việc thích ứng đúng đắn giáo huấn công giáo vào các nền văn hóa địa phương. Ngài cảnh giác chống lại những toan tính bóc lột các xã hội nghèo như một nguồn cung cấp ơn gọi. Đức Thánh Cha còn cho biết, các giám mục phi luật tân đã than phiền về một số dòng tu đang thực hiện một thứ buôn tập sinh tại đất nước của các vị. Ngài nói, chúng ta cần cảnh giác trước những tình trạng như vậy. Về vấn đề đào tạo, Đức Thánh Cha nói rằng, các vị giám tập và giám học phải tỏ ra nhạy cảm đối với các nhu cầu của tập sinh và tu sinh, khuyến khích họ đối thoại chân thành và thẳng thắn với các vị đào tạo. Huấn luyện là một nghệ thuật, chứ không phải là một công việc của công an, cảnh sát. Chúng ta phải huấn luyện tâm hồn của họ, chẳng vậy chúng ta sẽ tạo nên những quái vật nhỏ, và những quái vật này sẽ nhào nặn dân chúa. Điều này làm cho tôi thực sự nổi da gà. Chỉ cần nghĩ đến những tu sĩ có tâm hồn chua như giấm, họ không được tạo nên để phục vụ dân chúa. Xét cho cùng, chúng ta không được đào tạo những nhân viên hành chánh, giám đốc, nhưng đào tạo các linh mục, các tu huynh, những người đồng hành. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha Francisco cũng không quên ca ngợi những cố gắng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong việc ngăn chặn nạn giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc các ứng viên vào đời sống tu trì để loại bỏ những người với những lầm lỗi không thể chữa trị được. Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối hư hỏng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự bàn về những phim kinh thánh sẽ xuất hiện trong năm 2014 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước một cao trào phim ảnh đang và sẽ trình chiếu trong năm 2014 này, người ta tự hỏi phải chăng Hollywood đã xếp sổ các loại phim giả tưởng về siêu nhân và siêu thú, mà trở về với loại phim chủ đề kinh thánh đã từng làm mưa làm gió trên màn bạc cách đây nửa thế kỷ chăng? Hồi đó là lúc mà người ta đã chi ra hàng chục triệu để sản xuất các phim vĩ đại như Quo Vadis, The Ten Commandments, Ben Hill, King of Kings, The Rope. Năm 1988, cuốn phim The Last Temptation of Christ với nhiều pha cục lạc khiêu dâm đã bị giới Công giáo tẩy chay và lộ to. Từ đó phong trào làm phim đạo cũng suy sụp dần. Phải đợi tới năm 2004, bộ phim The Passion of the Christ của Mel Gibson mới trở thành một phim đạo đạt được thành công đáng kể, một phần là nhờ ở những chứng nhận từ những bộ mặt danh giá từ bên Tin Lành cũng như Công giáo, như mục sư Billy Graham và nhiều đoàn thể Công giáo. Dựa trên kinh nghiệm của Mel Gibson, các nhà sản xuất như Warner Bros., Sony và Fox đã ve vãn giới khán giả có đạo bằng cách thành lập các văn phòng liên lạc tôn giáo. Họ dùng nhiều học giả kinh thánh làm cố vấn về cốt truyện và lời đối thoại, đồng thời họ gửi các màn diễn thử tới các mục sư của các mega church để xin thêm ý kiến nhiều tháng trước khi cuốn phim ra mắt. Những sự ve vãn như thế đã mang lại một vài thành công đáng khích lệ. Thí dụ như bộ Trường Thiên Tiểu Thuyết, The Bible, chiếu trên Cops Channel History đã thu hút trung bình 11,4 triệu khán giả mỗi buổi tối và trở thành show được xem nhiều nhất năm 2013. Một bộ phim khá thành công khác là Maria di Nazareth đã được nhập cảng vào Hoa Kỳ hồi tháng 8 năm 2013 và trình chiếu tại các cơ sở bảo trợ tư nhân, thường là từ các hội trường giáo xứ hay từ các rạp hát nhỏ được bao thuê, và sự đăng ký đã đầy kẹt cho đến tháng 9 năm 2014. Phim Maria di Nazareth là cuốn phim phát hành độc quyền tại Mỹ của dòng tên sẽ có DVD một ngày gần đây. Đoán trước trào lưu của khán giả đang mỗi ngày mỗi thiên về các chủ đề Kitô giáo, nhất là với hiện tượng Đức Giáo Hoàng Francisco thu hút nhiều chú ý từ mọi giới, Hollywood đang đua nhau dồn nỗ lực vào việc làm phim đạo. Số khán giả Kitô giáo là một con số rất lớn, riêng ở Mỹ đã có 91 triệu người, do đó tại Mỹ đã xuất hiện những quảng cáo rất sớm và ảo ạt. Thí dụ, cuốn phim Mary Mother of Christ đã được cổ võ 12 tháng trước khi ra mắt. Với một hình ảnh của một cái bóng mô tả một phụ nữ đội mũ che đầu, tay dang rộng đón nhận những ánh sáng từ trên trời qua dòng quảng cáo không giấu giếm và thật là đơn giản, bạn sẽ tin. Tấm bích chương còn nhấn mạnh, đây là những câu chuyện đời của mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu chưa từng được trình chiếu trên màn ảnh bao giờ. Phần tóm lược giải thích thêm, dưới triều đại khủng bố của Herodê và với những khó khăn chưa từng thấy, cha mẹ của trẻ Giêsu đã tìm đường sống qua một thời gian nguy hiểm nhất của lịch sử. Cuốn phim hứa hẹn đây là bộ phim hoạt động dựa vào đức tin, và những ai yêu mến lòng tin như Thánh Tô-ma thì sẽ không còn sống trong nghi ngờ nữa. Odeya Ruth, nữ diễn viên Israel 16 tuổi, đóng vai mẹ Maria. Ben Kingsley đóng vai vua Herode. Julia Ormond đóng vai bà Isabel và cố tài tử Peter Tole vai ông già Simeon. Nhưng trước cuốn phim Mary Mother of Christ còn nhiều cuốn phim khác sẽ xuất hiện. Vào tháng 3, Russell Crowe, sẽ xuất hiện trong phim Noe cùng với Emma Watson và Sir Anthony Hopkins đóng vai thầy cả Methuselah. Người ta đã xây một con tàu Noe cho cuốn phim tại Long Island, New York. Tuy nhiên, một số chiếu thử tại Cộng đoàn Kitô hữu tại Arizona và Cộng đoàn Do Thái ở New York cho thấy kết quả đã gây ra một số tranh cãi. Cuốn phim có vẻ như rằng cơn đại hồng thủy sẽ xảy ra vì sự biến đổi khí hậu. Tiếp theo phim Noe là phim Exodus của Sir Ridley Scott kể chuyện ông Maisen đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ. Kristen Bale đóng vai Maisen. Sigourney Weaver đóng vai bà hoàng hậu của Pharaoh. Nhiều cảnh Ai Cập thời xưa đã được xây dựng ở miền nam nước Tây Ban Nha. Một cuốn phim nữa có tên là Gods and Kings đã được đề xuất với Steven Spielberg làm đạo diễn, nhưng sau đó đã được trao cho Ang Lee, người đoạt giải Oscar của phim Life of Beasts. Lý do chính của hiện tượng Hollywood làm phim đạo là lý do tài chánh, chứ không phải là lý do tôn giáo, là ý kiến của ông Phil Koch, một nhà tư vấn giữa các nhà làm phim và các đoàn thể tôn giáo. Câu chuyện đã xảy ra là họ đã hiểu rằng cách làm kinh doanh tốt nhất là phải quan trọng các Kitô hữu, vì đây là một thị trường thực sự lớn. Trong nhiều năm qua, Hollywood đã hoài công tìm sự ủng hộ của các nhóm lợi ích đặc biệt, như là môi trường hoặc nữ quyền. Nhưng cuối cùng đã nhận ra rằng có tới 91 triệu người Kitô hữu ở Mỹ mà thôi. Còn ý kiến của các giới tôn giáo thì sao? Ông Larry Ross, chuyên lo về việc ngoại giao cho các nhà lãnh đạo tôn giáo như Red Wildrand và Billy Graham, cho biết, các vị mục sư không đi vào chủng viện để học làm tiếp thị cho các cuốn phim. Nhưng nếu bộ phim có tính cách xây dựng, phản ánh niềm tin của cộng đoàn của họ, thì họ sẽ giới thiệu nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về, bàn về những phim kinh thánh sẽ xuất hiện năm 2014 do Trần Mạnh Trác tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trên con đường lòng tin và liên tục củng cố đức tin ơn gọi và sứ mệnh Kitô của chúng ta. Là con cái Chúa và anh chị em với nhau trong gia đình nhân loại, mọi người đều có bổn phận hoạt động để xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, huynh đệ và liên đới hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ và bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin chung với 140.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa thứ tư mùng 1 tháng Giêng đầu năm Dương lịch 2014 vừa qua. Lúc 10 giờ sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua đầu năm Dương lịch cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 47. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ có hàng chục hồng y, tổng giám mục và hàng trăm linh mục, trong đó có 70 vị giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Tham dự thánh lễ có hàng trăm linh mục tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và gần 100.000 tín hữu. Đứng hai bên Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Peter Tuokson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Tổng giám mục Pietro Barolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, bài đọc thứ nhất tái đề nghị với chúng ta lời chúc lành cổ xưa mà Thiên Chúa đã gợi ý cho ông Mô-xê để ông dạy cho ông A-ha-rôn và con cái ông, rằng xin Chúa chúc lành cho anh em và gìn giữ anh em. Xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Thật là ý nghĩa khi nghe lại các lời chúc lành này vào đầu năm mới. Chúng sẽ đồng hành với lộ trình của thời gian mở ra trước mắt chúng ta. Chúng là các lời của sức mạnh, lòng can đảm và niềm hy vọng, không phải một niềm hy vọng hão huyền dựa trên các lời hứa của con người. Cũng không phải là một niềm hy vọng ngây thơ tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm hy vọng này có lý do của nó chính trong phúc lành của Thiên Chúa, một phúc lành chứa đựng những lời cầu chúc lớn nhất, lời cầu chúc của giáo hội gửi đến từng người trong chúng ta, tràn đầy tất cả sự che chở yêu thương của Chúa và sự trợ giúp quan phòng của Ngài. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lời cầu chúc chứa đựng trong phúc lành này đã được thực hiện một cách tràn đầy nơi một phụ nữ là Đức Maria, như là người đã được chỉ định trở thành mẹ của Thiên Chúa và đã được thực hiện nơi mẹ trước mọi thụ tạo. Mẹ Thiên Chúa. Đây là tước hiệu chính và nòng cốt của Đức Mẹ. Đây là một phẩm tính, một vai trò mà đức tin của dân Kitô đã luôn luôn nhận thức được trong lòng sùng mộ dịu hiền và tinh tuyền đối với người mẹ Thiên Quốc. Chúng ta nhớ lại thời điểm lớn lao trong lịch sử giáo hội xưa kia là công đồng chung Ê-phê-sô, trong đó chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ đã được định nghĩa một cách uy quyền. Chân lý về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria tìm thấy sự vang vọng tại Roma, nơi ít lâu sau đó đã được xây vương cung thánh đường Đức Bà Cả, là đền thánh đầu tiên tại Roma và trong toàn Tây Phương, nơi tôn kính ảnh mẹ Thiên Chúa Theotokos với tước hiệu sự cứu rỗi của dân Roma. Người ta kể rằng, trong công đồng, dân chúng thành Ê-phê-sô tụ họp hai bên cửa vương cung thánh đường, nơi các giám mục đang nhóm họp và kêu lên rằng, mẹ Thiên Chúa. Khi xin định nghĩa một cách chính thức tước hiệu này của Đức Mẹ, tín hữu chứng minh cho thấy họ nhìn nhận chức làm mẹ Thiên Chúa của người. Đó là một thái độ tự phát và chân thành của con cái nhận biết rõ mẹ của mình, và bởi vì họ yêu mẹ với tình yêu hiền dịu vô biên. Mẹ Maria đã luôn luôn hiện diện trong con tim, trong lòng mộ mến, và nhất là trên con đường đức tin của dân Kitô. Giáo hội bước đi trong thời gian, và trên con đường này, giáo hội tiến bước theo lộ trình Đức Trinh Nữ Maria đã đi. Lộ trình lòng tin của chúng ta giống lộ trình của Đức Maria, và vì thế, chúng ta cảm thấy mẹ đặc biệt gần gũi với chúng ta. Tiếp đó, Đức Thánh Cha giải thích thêm con đường đức tin của mẹ Maria như sau. Liên quan tới đức tin là trụ cột của cuộc sống Kitô, mẹ Thiên Chúa đã chia sẻ điều kiện của chúng ta. Mẹ đã phải bước đi trên cùng các nẻo đường chúng ta đi, đôi khi khó khăn và tăm tối. Mẹ đã phải tiến tới trong cuộc hành hương đức tin. Con đường đức tin của chúng ta được gắn liền với Đức Maria một cách không thể hủy bỏ được, kể từ khi Chúa Giê-xu hấp hối trên thập giá đã ban người cho chúng ta làm mẹ khi nói, này là mẹ con. Các lời này có giá trị của một di chúc và ban cho thế giới một bà mẹ. Từ khi đó, mẹ Thiên Chúa cũng trở thành mẹ chúng ta. Trong giờ phút, trong đó đức tin của các môn đệ bị nghiêng ngả bởi biết bao khó khăn và bất ổn, Chúa Giê-xu đã tín thác các vị cho đấng là người đầu tiên đã tin, và niềm tin của người đã không bao giờ suy giảm. Và người đàn bà trở thành mẹ chúng ta trong lúc người mất con Thiên Chúa. Trái tim của mẹ mở rộng để có chỗ cho tất cả mọi người, tốt cũng như xấu. Và mẹ yêu thương họ như Chúa Giê-xu đã yêu thương họ. Mẹ là người đàn bà mà trong đám cưới làng Cana vùng Galilea đã trao ban sự cộng tác đức tin để biểu lộ các việc kỳ diệu của Thiên Chúa trong thế giới. Trên núi sọ, người giữ cho ngọn lửa đức tin nơi sự phục sinh của con được cháy sáng, và người thông truyền nó cho người khác với tình mẫu tử. Như thế, Đức Maria trở thành suối nguồn hy vọng và niềm vui đích thật. Mẹ đấng cứu thế đi trước chúng ta và liên tục củng cố chúng ta trong đức tin, trong ơn gọi và sứ mệnh. Với gương mẫu sự khiêm nhường và sẵn sàng của mẹ đối với ý muốn của Thiên Chúa, mẹ trợ giúp chúng ta diễn tả đức tin của chúng ta thành lời loan báo tin mừng, tươi vui và vô biên giới. Như thế, sứ mệnh của chúng ta sẽ phong phú bởi vì được nhào nặn theo chức làm mẹ của Đức Maria. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ lộ trình đức tin của chúng ta, các ước mong trong con tim của chúng ta, các nhu cầu của chúng ta và các nhu cầu của toàn thế giới, đặc biệt nỗi đói khát công lý và hòa bình, và tất cả chúng ta hãy cùng nhau khẩn nài mẹ, lạy mẹ Thiên Chúa. Kế đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong đó, có hàng trăm nhóm tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình do Cộng đoàn Thánh Egidio, các hiệp hội và phong trào Kitô và hòa bình tổ chức ngày 1 tháng Giêng hàng năm. Năm nay, cuộc tuần hành cho hòa bình đã được tổ chức trong 700 thành phố trên toàn thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người được hòa bình và mọi điều thiện hảo trong năm mới 2014. Ngài nói, lời chúc này của giáo hội dựa trên biến cố chính của lịch sử, Đức Giêsu Kitô nhập thể, làm người, chết và sống lại. Nó có một đích điểm là nước của Thiên Chúa, nước của hòa bình, công lý và tự do trong tình yêu. Nó có một sức mạnh là Chúa Thánh Thần, làm cho nó hướng tới đích điểm ấy. Nhắc tới đề tài sứ điệp hòa bình năm nay là tình huynh đệ, nền tảng và con đường của hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nền tảng của hòa bình là xác tín, chúng ta tất cả đều là con của một Thiên Chúa Cha duy nhất trên trời, là thành phần của cùng một gia đình nhân loại và cùng chia sẻ một số phận. Từ đây phát xuất ra trách nhiệm của từng người phải hoạt động để thế giới trở thành một cộng đoàn anh chị em tôn trọng nhau, chấp nhận nhau trong các khác biệt và lo lắng cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi tính sổ về các bạo lực và các bất công hiện có trong biết bao nhiêu phần đất của thế giới này và không thể thờ ơ, bất động trước các bất công ấy. Mọi người đều phải dấn thân xây dựng một xã hội thật sự công bằng và liên đới hơn. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Từ mọi góc của trái đất, ngày hôm nay, các tín hữu dâng lên lời cầu xin Chúa, ơn hòa bình và khả năng đem nó tới mọi môi trường sống. Trong ngày đầu năm này, xin Chúa giúp chúng ta, cùng với tất cả mọi người, cương quyết hơn bước đi trên các con đường của công lý và hòa bình. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong các con tim, đánh tan các khép kín, các cứng cỏi. Và ban cho chúng ta biết trở thành hiền dịu trước sự yếu đuối của hài nhi Giê-xu. Thật thế, hòa bình đòi có sức mạnh của sự hiền dịu, sức mạnh không bạo lực của sự thật và tình yêu thương. Chúng ta hãy đặt để trong tay mẹ Maria, mẹ đấng cứu thế, các niềm hy vọng của chúng ta với tình con thảo. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ là đấng trải dài tình mẫu tử trên tất cả mọi người. Tiếng kêu gào hòa bình của các dân tộc bị áp bức bởi chiến tranh và bạo lực, để lòng can đảm đối thoại và hòa giải, thắng vượt các cám dỗ báo thù, độc tài và gian tham hối lộ. Chúng ta xin mẹ cho tin mừng của tình huynh đệ được giáo hội loan báo và làm chứng, có thể nói với mọi lương tâm và triệt hạ các bức tường ngăn cản các người thù nghịch nhận nhau là anh chị em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh kiền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người. Sau kinh kiền tin, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Italia, ông Napolitano, về các lời cầu chúc trong sứ điệp cuối năm. Ngài xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên Tổng thống và toàn dân Italia, để với phần đóng góp có trách nhiệm và liên đới của mọi người, đất nước Italia có thể nhìn tương lai với sự tin tưởng và niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả các sáng kiến dấn thân cho hòa bình tại khắp nơi trên thế giới trong Ngày Hòa Bình Thế Giới, đặc biệt là cuộc tuần hành toàn quốc tại Campo Basso do Hội đồng Giám mục Italia cùng phát động chiều ngày 31 tháng 12 vừa qua cùng với Tổ chức Caritas và Hòa Bình Chúa Kitô, cũng như các cuộc biểu tình hòa bình trong mọi vùng đất do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Roma và nhiều nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các gia đình thuộc phong trào Tình Yêu Gia Đình đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cuối năm tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng không quên chào tất cả mọi du khách hành hương hiện diện tại quảng trường và đặc biệt cảm ơn các ca viên của Ngôi Sao, tức là các trẻ em Đức và Áo đã đi hát thánh ca trong mùa Giáng sinh để quyên tiền giúp các trẻ em nghèo. Sau cùng, Ngài cầu chúc mọi người một năm mới an bình trong ơn Thánh Chúa và sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là Thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin chung đầu năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco với 140.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 47. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài thái độ trước những ngôn từ tiêu cực. Trong bài trước, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ rằng chúng ta đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau, và đừng mất thời giờ để ôn lại những vết thương. Trong cuộc sống, chúng ta không quan trọng hóa lời phê bình của người khác, nhưng hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nếu tâm ta trong sáng, bình an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Chắc các bạn cũng biết rõ câu chuyện vui về hai cha con và con lừa như sau. Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, người cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích, đồ con bất hiếu. Còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau, chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cởi lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác. Rõ là phường vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế. Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật tội nghiệp cho những người cứ nghe ngóng ý của người khác và làm theo. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng có những người mưu lược, họ dùng nhiều thủ đoạn để hại người, vì những loại người này thường ném đá dấu tay. Họ thường núp sẵn nhằm bắn những ai tâm hồn ngay thật, như lời Thánh Vịnh đã nói. Ai cũng biết rằng, sự dữ thường hoành hành trong thế giới này, chẳng khác gì cây hoang cỏ dại. Vì thế mà chúng ta rất dễ vướng. Thử hỏi những gì thường chi phối hành vi của chúng ta. Lợi danh thay đổi cuộc đời, lợi danh biến đổi lòng người trắng đen, lợi danh chuyển đổi lạ quen, lợi danh thù bạn trở nên rõ ràng. Thực tế khó tránh, vì thế sách Huấn Ca đã cảnh cáo chúng ta rằng, cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Bên cạnh đó, dục vọng cũng là cửa của họa phúc. Chính vì dục vọng mà chúng ta không những hại mình mà còn hại người nữa. Cố giữ cho được sự hiên ngang của người công chính mới là điều quan trọng. Nếu lòng mình trong, tâm lành và động lực mình sáng, chẳng có gì mà phải e ngại. Dân gian vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cây ngay không sợ chết đứng, hoặc thật vàng không sợ chi lửa. Đi sâu hơn một chút, dựa trên luận cứ của Thánh Gioan Chrysostom, là người được thiên hạ thán phục và cho là có cái miệng vàng, kim khẩu. Trong các tác phẩm để lại, có một chuyên đề mang tên, không ai bị tổn thương nếu không do chính mình. Thánh Gioan Kim Khẩu muốn chứng minh rằng, không một người nào là nạn nhân của một người khác, nhưng chỉ gánh chịu số phận mình đã giành lấy. Ý tưởng này trùng khớp với quan điểm của triết gia Epictetus, người ta chỉ có thể bị thương tổn bởi chính mình. Hai luận cứ trên ở một góc độ nào đó rất đúng, vì thường khi có một sự kiện xảy ra, mỗi người nhận biết, phản ứng hay đối diện với nó một cách khác nhau tùy quan điểm, cá tính hay kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Vì thế, nếu mình cho đó là quan trọng, thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều trên bản thân mình. Nếu mình không quan tâm, không chú ý hay nghĩ ngợi gì, thì những điều bên ngoài ấy chẳng động gì đến tâm ta. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói lên quan điểm của mình như sau. Người đời đã sai lầm khi nghĩ rằng bệnh tật, nghèo đói, việc mất quyền lực, sự vu khống hay cái chết có thể gây tổn thương cho con người. Người nào có được một nhận thức đúng đắn về thực tại, không thể bị bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác hại được. Chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy, quyết tâm không để bị sự việc bên ngoài chi phối tâm tình và ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể làm chủ cách mình phản ứng trước sự việc, giải thích và xoay chuyển nó theo hướng tích cực. Như thế, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ vững vàng và ổn định hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Trung trong những phút cầu nguyện.
Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta, dẫu khi ta không biết ngài. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta, dù khi ta quên ơn ngài. Chúa đã đến với ta một lần thay cho ta một đời. Chưa đang chết cho ta một lần yêu thương mãi muôn đời. Chưa đến mãi bên ta, nhưng khi ta trên đường dù thế, Chúa đi, sống trong ngày nào hạnh phúc chan hòa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một buổi cầu nguyện, một người đàn bà Mỹ với giọng đức còn nặng đã chia sẻ câu chuyện như sau. Bà là một thiếu nữ Do Thái bị giam trong một trại tập trung Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Câu chuyện của bà không khác bao nhiêu so với những nỗi đau khủng khiếp của những tù nhân trong các trại tập trung này. Sau nhiều tháng bị lạm dụng và đói khát, người thiếu nữ Do Thái chợt nhận thấy được rằng bao lâu còn chút sức khỏe, cô phải tìm cách trốn thoát khỏi trại bằng mọi giá. Vừa tốt nghiệp trung học, cô thấy nhiều phụ nữ chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng trông chẳng khác nào những cụ già. Đêm đào thoát, cô đã qua được những chặng đầu rất thành công. Chặng gay go cuối cùng là phải leo qua hàng rào kẽm gai. Nhưng khi cô chỉ còn cách hàng rào kẽm gai vài bước, thì người lính trực đã phát giác ra cô. Anh chĩa súng vào người cô để cô dừng lại. Máu me đã chảy lai láng từ đầu gối cô. Cô khóc sướt mướt khi biết rằng cô không còn chút hy vọng nào để trốn thoát. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô nghe người lính Đức Quốc xã gọi tên cô. Eli, có phải cô không? Không thể tưởng tượng được, cô nhìn thẳng vào mặt người lính. Nhận ra anh là George, người bạn học rất thân của cô. Họ đã chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Nhưng giờ đây vì chiến tranh, hai người đang ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Cô nài nỉ người lính Đức Quốc xã. Rox ơi, anh giết tôi đi, tôi không còn một lý do nào để sống nữa. Tôi đã mất tất cả hy vọng rồi. Nhưng anh nói với cô, Eli ơi, đừng nói thế, bao lâu mình biết mình đang sống cho ai, thì đó là lý do để sống còn. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát. Tôi sẽ canh chừng cho đến khi cô leo qua hàng rào kẽm gai. Nhưng cô có chịu hứa với tôi một điều không? Người thiếu nữ nghi ngờ, nhưng nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, cô hiểu rằng anh rất thành thật. Anh nói với cô, xin cô hứa với tôi là khi cô được tự do, cô sẽ liên tục tự mình hỏi mình một câu cho đến khi nào có ai đó trả lời cho cô nghe. Câu hỏi đó là, tại sao Chúa Giêsu Kitô làm cho cuộc đời đáng sống? Cô hứa với tôi nghe Eli, cô hãy hứa với tôi điều đó cho đến khi cô tìm được câu trả lời nghe. Cô gái hầu như la lớn, vâng, tôi xin hứa. Nhưng khi vừa leo qua hàng rào kẽm gai, cô cảm thấy có lỗi. Cô tự nghĩ, lẽ ra mình không nên hứa bất cứ điều gì để thoát ra khỏi địa ngục này. Khi cô vừa nhảy qua được bên bờ tự do, cô nghe được nhiều tiếng súng nổ, vừa chạy vừa nhìn lại. Cô cứ tưởng rằng người thanh niên đã để ý nên bắn theo cô. Kỳ thực trước những kinh hoàng của cô thấy những người lính Đức khác chạy đến chỗ của Rox. Và khi biết rằng anh ta đã để cho cô đào thoát, họ đã nã súng vào người anh. Cô hiểu rằng Rox đã chết cho cô để cô được biết Chúa Giêsu. Từ đó cô không ngừng tự hỏi, Giêsu là ai mà có thể khiến cho người khác sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cô được biết Ngài? Các bạn thân mến, trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đã khẳng định như sau, khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết cho chúng ta. Hầu như không có ai chết cho người công chính, quả may có ai dám chết vì chúng ta. Ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, đó là trọng tâm của niềm tin Kitô của chúng ta. Đạo của chúng ta thiết yếu là một người, người đó đã sinh ra, đã sống và đã chết vì mỗi người chúng ta. Sống đạo như thế thiết yếu là đi vào tương quan với Chúa Giêsu, là sống cho Ngài, là tìm thấy nơi Ngài lý lẽ để sống, và ngay cả sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Ngài. Lịch sử của giáo hội đã viết lên trước tiên bởi những người đã sống và đã chết cho Chúa Giêsu để mọi người nhận biết Ngài. trong mầu nhiệm Giáng sinh, có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để đào sâu câu hỏi mà người thanh niên trong câu chuyện trên đây đã đặt ra cho người thiếu nữ Do Thái, tại sao cuộc sống này đáng sống? Từ máng cỏ, có lẽ chúng ta sẽ nghe được câu trả lời của Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương. Ngài yêu thương chúng ta đến độ đã sinh ra và đã chết cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trong niềm cảm mến tri ân, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con. Xin cho chúng con biết đền đáp ơn Chúa bằng cách sống như thế nào, để mọi người cũng nhận biết Chúa là đấng cứu độ duy nhất và là lẽ sống duy nhất của cuộc đời. Amen.
Ôi năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin tha thứ cho con một lần xin thờ Chúa trọn đời. Xin tha thứ cho con một lần xin thờ Chúa trọn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.